Làm môn đệ Chúa là loạt bài khích lệ, thách thức và trang bị cơ đốc nhân cam kết thể hiện tâm tình và giáo huấn của Chúa Giê-xu trong cuộc sống. Qua đó, môn đệ hóa là mục tiêu cơ bản để tiếp nối sứ vụ đào tạo môn đệ cho Chúa cứu thế trên trần gian. Trong loạt bài làm môn đệ Chúa, chúng ta đang nói về sự kiện môn đệ cần được chuyển hóa theo hình ảnh Chúa cứu thế. Chúng ta sẽ tiếp tục nói về khía cạnh chuyển hóa thứ tư là chuyển hóa trong tập quán, nghĩa là từ bỏ những tập quán trong đời sống cũ không phù hợp với giáo huấn Kinh Thánh để hình thành những tập quán cơ đốc như thờ phượng, cảm tạ Chúa, giữ giờ tĩnh nguyện, đọc Kinh Thánh, kiêng ăn, cầu nguyện, dâng hiến, chứng đạo. Đây là những tập quán không có trong nếp sống người chưa tin Chúa, nhưng lại không thể thiếu trong nếp sống của môn đồ Chúa cứu thế. Trong kỳ trước, chúng ta đã nói về sứ điệp truyền giáo trình bày cho thân hữu về tình trạng mắc tội của họ. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục khai triển chủ đề này. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe ca khúc Dâng Trọn Cho Giê-xu do Hữu Trương và Nguyên Thủy trình bày song ca.
Mọi tội tình ngô nhớ, xin Ngài dắt tôi chọn bước đi.
Tâm này nguyện dân chọn cho Giê-xu thôi, tôi nguyện theo chân Ngài không thôi.
Chúa đã dắt tôi và Chúa yêu tôi cả cuộc đời Chúa.
Bao la tôi và Christ muôn đời với nhau.
Khi lòng bâng khuâng, Giê-xu dẹp đi ngay, tôi được luôn bên Ngài không thôi.
Chúa đã dắt tôi và Chúa yêu tôi cả cuộc đời Chúa.
Xin Ngài ban ơn dẫn dìu bước không rời, cho đời tôi luôn được vui tươi.
Christ muôn đời với nhau.
Khi lòng bâng khuâng, Giê-xu dẹp đi ngay,
tôi được luôn bên Ngài không thôi.
Chúa đã dắt tôi và Chúa yêu tôi cả cuộc đời Chúa.
Cho đời tôi luôn được vui.
dắt tôi và Chúa yêu. Tôi có cuộc đời Chúa mang, tôi thân Ngài đã tặng.
Xin Ngài ban ơn dẫn dìu bước không rời, cho đời tôi luôn được vui tươi.
La 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 la.
Do bản chất sa đọa suy đồi di truyền từ Adam khiến cho lương tri bị che mờ, con người không còn bén nhạy với tội lỗi, không ý thức mình là tội nhân trước Đức Chúa Trời. Vì vậy, chỉ có giới răn trong lời Chúa qua tác động của Đức Thánh Linh, con người mới biết họ đang sống trong tội lỗi dựa trên các giáo huấn minh thị trong Kinh Thánh. Vi phạm giới răn của Chúa là phạm tội. Chúng ta không cần phải phạm tất cả các giới răn, mà chỉ cần phạm một tội là đã đủ để bị kể là người phạm giới răn của Chúa. Một sợi dây xích treo đèn chỉ cần một mắt xích bị đứt là cái đèn rơi xuống. Có lần một thầy thông giáo từng hỏi Chúa Giê-xu, thưa thầy, trong luật pháp điều răn nào là lớn hơn hết? Câu trả lời của Chúa được ghi trong phúc âm Ma-thiơ chương 22, câu 37 đến câu 40. Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết. Còn điều răn thứ hai đây cũng như vậy, ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. Hết thảy luật pháp và lời tiên tri đều bởi hai điều răn đó mà ra. Đó là phúc âm Ma-thiơ chương 22, câu 37 đến câu 40. Chỉ cần trích dẫn hai giới răn này, chúng ta thấy ngay trong thực tế không một người nào giữ được, vì không ai có thể yêu người khác như bản thân, và cũng không một ai có thể hết lòng, hết linh hồn kính mến Đức Chúa Trời. Trái lại, mọi người đều sống vị kỷ, chỉ biết mình và chỉ lo cho mình trước hết. Chính vì vậy, sứ đồ Phao-lô khẳng định trong Roma chương 3 câu 23 là mọi người đều phạm tội, thiếu hụt sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Trong lịch sử tuyển dân Israel, lãnh tụ Môi-se và các tiên tri đã không ngớt công bố cảnh cáo của trách con người về tội bất tuân, thờ hình tượng, cư xử bất nghĩa, giả hình, tham nhũng. Chúa Giê-xu còn đi một bước xa hơn, phơi bày tội lỗi trong tư tưởng, trong lời nói, thái độ giả hình, những động cơ vị kỷ, lòng tham dục, vô tín, tinh thần phê phán, chỉ trích, lên án người khác, những tội mà chính mình đã phạm. Các tiên tri cũng như Chúa Giê-xu đều phơi bày tội lỗi con người và kêu gọi ăn năn để được cứu rỗi. Tuy nhiên, con người không ai muốn nghe phê phán, không ai muốn bị hài tội, không ai muốn mình bị gọi là tội nhân, cho nên họ đã bách hại các tiên tri và đóng đinh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngày nay, những ai giảng những lời ngay thẳng và nghiêm khắc về tội lỗi thường bị những con người cứng cổ tự mãn chống đối. Trong khi những người rao giảng những loại tin lành pha loãng như tin lành thịnh vượng, tin lành phóng khoáng, tin lành nhân bản với những sứ điệp làm giảm nhẹ tội lỗi, ca tụng những thành đạt của con người, những sứ điệp nuôi con người bằng những ảo tưởng về khả năng vô hạn của nhân loại thì sẽ được tán thưởng. Những loại tiên tri giả đó ngày nay là một tai họa kinh khủng hơn hết cho hội thánh, vì tất cả những giáo hữu chưa trưởng thành, đức tin không có nền tảng kinh thánh, hầu hết đều bị dẫn dụ vào con đường lầm lạc, gây chia rẽ trong thân thể là hội thánh của Đức Chúa Trời. Vì vậy, hơn bao giờ hết, giáo lý cứu rỗi thuần túy trong kinh thánh về sự cứu rỗi, về bản chất suy đồi, sa đọa trong con người, về sự ăn năn, về tác động của Đức Thánh Linh trong sự cáo trách tội lỗi và thôi thúc ăn năn, về sự công chính và thánh khiết của Đức Chúa Trời, là những giáo lý thiết yếu phải được hội thánh và tôi con Chúa trung tín công bố và thực hành một cách can đảm và kiên trì. Tình trạng số tín đồ hữu danh vô thực trong hội thánh ngày càng nhiều đã làm cho chức năng truyền giáo của hội thánh ngày nay suy giảm nghiêm trọng. Những giáo hội bội đạo, thỏa hiệp với trần gian, dung dưỡng tội lỗi trong hội thánh, kể cả tội lỗi của những thành phần lãnh đạo giáo hội đang ngày càng gia tăng. Đây là một trong những dấu hiệu cho thấy ngày Chúa trở lại cận kề. Vì thế, thời gian để cho những tôi con Chúa trung tín làm chứng nhân cho Chúa đang thu ngắn dần. Ngay từ thời Chúa Giê-xu, tính cách cấp bách của công việc truyền giáo đã được Chúa căn dặn các môn đồ, được Luca ký thuật như sau: Hãy đi, này, ta sai các ngươi đi, khác nào như chiên con ở giữa bầy muông sói. Đừng đem túi, bao, giày và đừng chào ai dọc đường. Hễ các ngươi vào nhà nào, trước hết hãy nói rằng, cầu sự bình an cho nhà này. Nếu nhà đó có người nào đáng được bình an, sự bình an của các ngươi sẽ giáng cho họ, bằng không sẽ trở về các ngươi. Đó là Phúc Âm Luca chương 10 câu 3 đến câu 6. Trong câu 3, Chúa bảo, ta sai các ngươi đi, khác nào như chiên con ở giữa bầy muông sói. Nói đến thái độ chống đối của trần gian đối với sứ điệp cứu rỗi. Lời căn dặn trong câu 4, đừng đem túi, bao, giày và đừng chào ai dọc đường, cho thấy tính cách cấp bách của sứ vụ truyền giáo, khiến cho các môn đồ cần phải trang bị thật gọn nhẹ và không phí thì giờ cho những phong tục tập quán chào hỏi xã giao không quan trọng. Sẵn sàng chúc lành cho những người đáp ứng và đừng bận tâm gì với những người từ khước. Đối với chứng nhân, mục tiêu chính yếu là công bố tin lành cho mọi người với tất cả lòng nhiệt thành và can đảm, sẵn sàng chấp nhận mọi bách hại và không để cho hoàn cảnh hay con người cản trở mục tiêu chính yếu. Tuy sứ điệp của chứng nhân và của nhà truyền giáo liên quan đến tội lỗi, cảnh cáo con người đối với án phạt của Đức Chúa Trời và số phận hư vong trong đời sau, nhưng chúng ta không công bố trong thái độ lên án trịch thượng, coi mình tách riêng, ngồi ghế quan tòa, đứng ở địa vị trưởng thượng làm ơn giáng phúc cho người khác, mà phải công bố sứ điệp cứu rỗi trong tinh thần yêu thương và kiêm hạ, tin cậy và giao phó sứ mạng cáo trách tội nhân cho Đức Thánh Linh để Ngài tác động trong lòng người nghe. Tình thương chân thật trong chứng nhân sẽ là yếu tố giúp cho thân hữu không cảm thấy bị xúc phạm cho dù sứ điệp lên án tội lỗi không dễ nghe. Chúng ta có thể thấy tác dụng này trong sứ vụ giảng tin lành của Chúa Cứu Thế Giê-xu trong thời gian tại thế. Những thành phần bị xã hội ruồng bỏ, những con người bị giới cầm quyền tôn giáo đương thời coi thường lại là những người tập trung quanh Chúa rất đông đảo. Hầu hết mọi người đều đã biết nội dung Chúa giảng về tội lỗi còn khe khắt hơn luật Môi-se rất nhiều. Điển hình như trong bài giảng trên núi ở trong Ma-thi-ơ chương 5, chương 6, chương 7. Vậy mà thành phần bị coi là cặn bã trong xã hội vẫn vây quanh và chăm chú nghe Ngài giảng dạy. Chính ân sủng, tình thương, sự nhân từ, chân lý và khôn ngoan trong nhân cách của Chúa đã kéo họ đến gần Chúa. Vì thế nhân cách, tác phong, thái độ khiêm nhường và yêu thương chân thật của chứng nhân là yếu tố đem tội nhân đến gần Đức Chúa Trời. Ngày nay, cơ đốc nhân là những mũi tên chỉ đường, là cơ hội, là phương tiện, là những ngọn đuốc của Đức Chúa Trời soi đường cho tội nhân đến với Ngài qua sứ điệp tin lành, giúp con người hư vong thức tỉnh đối với tội lỗi, đồng thời biết đường quay về với Đức Chúa Trời. Thông thường, sứ điệp tin lành là sứ điệp không ai muốn nghe. Dầu vậy, chúng ta vẫn phải trung thành, giao giảng. Nhưng khi theo gương mẫu Chúa Giê-xu thể hiện tình thương với lòng cảm thông sâu xa, chúng ta sẽ thấy sứ điệp được đáp ứng, mà cho dù không có kết quả ngay, chúng ta cũng sẽ không vì thế mà chán nản ngã lòng. Chính cuộc sống gần gũi gắn bó với Chúa giúp chứng nhân có thể thi hành sứ vụ truyền giáo, trung thành với tinh thần của Chúa Cứu Thế Giê-xu cũng như với sứ điệp cứu rỗi của Ngài. Thái độ trung thành với sứ điệp lời Chúa của người giao giảng tin lành được nhấn mạnh trong Giê-rê-mi chương 23 câu 28-29. Khi tiên tri nào có chiêm bao, hãy thuật chiêm bao ấy đi, còn kẻ nào đã lãnh lời ta, hãy truyền lại lời ta cách trung tín. Chúa hằng hữu phán, rơm dạ lại xen vào với lúa mì sao, lời ta chẳng như lửa, như búa đập vỡ đá sao, Chúa hằng hữu phán vậy. Đó là Giê-rê-mi chương 23, câu 28-29. Thư Hy Bá thì khẳng định tác động quan trọng của lời Chúa, hàm ý sứ giả giao truyền lời đó phải rất cẩn thận, trung tín thi hành, như ghi trong Hy Bá chương 4 câu 12. Lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến nỗi chia hồn linh cốt tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. Với những lời kinh thánh trên, sức mạnh của lời Chúa được khẳng định, và khi được nhiệt thành giao truyền một cách cẩn trọng, Đức Thánh Linh sẽ khiến những tác động đó trở nên hiện thực, làm cho tấm lòng con người, dù cứng cỏi đến đâu, cũng bị đập vỡ, bị thiêu cháy, bị chia cắt và phơi bày, giúp cho con người đi đến chỗ ăn năn đầu phục Chúa để được Ngài tha thứ và phục hồi. Với tất cả những tác động trên của lời Chúa được xác định, chúng ta hãy trung tín, trung thành công bố, giao giảng, truyền dạy, phổ biến lời Chúa cho tội nhân, giúp họ đi đến chỗ ý thức được tình trạng nguy ngập của linh hồn để ăn năn, dừng bước, quay lại với Đức Chúa Trời và để nhận ơn thương xót của Ngài. Trong thư Giăng thứ nhất chương 3 câu 4, sứ đồ Giăng viết: Còn ai phạm tội, tức là trái luật pháp, và tội lỗi, tức là sự trái luật pháp. Đây là một định nghĩa đơn giản nhưng rất xác định về tội lỗi và phạm tội. Luật pháp và giới răn của Đức Chúa Trời không chỉ được Đức Chúa Trời công bố và khắc ghi trên bảng đá qua luật Môi-se, mà ngay từ đầu trong lương tri con người, từ khi tạo dựng, được thể hiện qua ý chí tự do được phú ban. Ngay từ khi được tạo dựng, con người đã có khả năng chọn lựa và quyết định, và với thiên tính này, con người không thể từ chối trách nhiệm về mọi quyết định của mình. Vì vậy, với giới răn minh thị bên ngoài, với lương tri ghi khắc bên trong, con người là một hữu thể hoàn toàn tự do để hành động và chịu trách nhiệm. Khi quyết định không tuân giữ giới răn của Chúa minh thị trong Kinh Thánh hay mặc thị trong lương tri là phạm tội với Đức Chúa Trời. Tội nhân không thể biện bạch để từ chối trách nhiệm bảo rằng mình không biết, không ai muốn bị ngã. Dù vậy, hầu hết mọi người đều từng có kinh nghiệm bị ngã, cho dù có biết hay không biết về luật trọng lực trong thiên nhiên. Và cũng chính trong kinh nghiệm bị ngã, con người biết rằng chính mình phải lãnh nhận hậu quả mà đôi khi cũng khiến người khác chịu lây. Trong thực tế đời sống, đối với luật pháp quốc gia, công dân khi phạm luật bị trừng phạt, không thể phản đối chỉ với lý do mình không biết luật vì không ai nói cho biết. Mọi công dân có bổn phận tìm hiểu luật pháp trong đất nước mình để sống đúng luật pháp, hầu duy trì an ninh trật tự xã hội. Tiên tri Ê-xê-chiên chương 18 câu 4 công bố lời Chúa: Này, mọi linh hồn đều thuộc về ta, linh hồn của cha cũng như linh hồn của con đều thuộc về ta, linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết. Trong lời công bố này, chúng ta thấy án lệnh của Đức Chúa Trời áp dụng đồng đều cho con người, bất kể là cha hay con. Tuy nhiên, điều rất quan trọng hàm chứa trong lời công bố này, đó là chân lý xác định chính Đức Chúa Trời là chủ hữu đích thật của con người. Mọi con người, cha cũng như con, đều thuộc về Chúa. Con người không thuộc về mình vì không ai tự tạo dựng nên mình, nhưng thuộc về Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng mỗi người một cách riêng biệt. Con người biết rõ điều này hơn ai hết khi nhìn vào thực tế đời sống. Con người chỉ dự phần trong tiến trình truyền sinh, lưu truyền mầu nhiệm của sự sống do Đức Chúa Trời phú ban. Ông bà sinh ra cha mẹ sinh ra con cái. Qua đó, điều hiển nhiên không thể phủ nhận đó là không ai tạo ra sự sống, không ai tạo ra chính mình. Như vậy, vì con người do Đức Chúa Trời tạo dựng cả linh hồn lẫn thể xác, cho nên con người thuộc về Đức Chúa Trời hoàn toàn và không một ai có thể biện bạch cho thái độ vô ơn và vô tín đối với đấng đã tạo dựng, đã ban ơn và đã bảo tồn. Sứ đồ Phao-lô trong thư Roma chương 6 câu 23 đã đưa ra kết luận dứt khoát bảo rằng mọi người đều đã phạm tội vì cuộc sống không đạt được tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Tiêu chuẩn Đức Chúa Trời đặt ra cho con người là tiêu chuẩn toàn hảo. Tuy nhiên trong thực tế, nhiều người không sẵn sàng chấp nhận điều này khi họ so sánh mình với người khác mà không đem đối chiếu cuộc sống của mình với tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể dùng một minh họa về điểm đậu trong một kỳ thi tuyển vào đại học. Điểm đậu ấn định là 100. Các thí sinh tham dự có kết quả khác nhau. Một số rất khá đạt điểm 90, nhưng cũng không ít thí sinh chỉ đạt được điểm 30. Hiển nhiên, các thí sinh được 90 điểm hơn xa các thí sinh chỉ được 30 điểm và cảm thấy rất hãnh diện. Tuy nhiên, chiếu theo tiêu chuẩn đã định, thì tất cả các thí sinh đạt 90 điểm hoặc thậm chí 99 điểm cũng đều bị rớt, y như các thí sinh chỉ có 30 điểm. Trong sự cứu rỗi, Đức Chúa Trời đòi hỏi con người phải ở trong tình trạng toàn hảo mới được cho vào thiên đàng. Thiên đàng là một nơi hoàn toàn thánh khiết, không thể có một mảy may dấu vết của tội lỗi. Vì vậy, Đức Chúa Trời không thể cho tội nhân vào nếu chưa được tẩy sạch hoàn toàn. Đức Chúa Trời biết con người không thể tự cứu, cũng không thể nào tẩy sạch vô số tội lỗi đã phạm. Vì vậy, Ngài đã chuẩn bị một phương án cứu rỗi toàn hảo qua sinh tế chuộc tội toàn hảo là Chúa cứu thế Giê-xu để giải quyết tội lỗi một cách triệt để. Khi tội nhân biết ăn năn, đặt đức tin nơi sự chết hiến tế của con Đức Chúa Trời, người sẽ được tha thứ, được tẩy sạch tội lỗi, được Đức Chúa Trời chấp nhận và được phục hồi tương giao với Đức Chúa Trời. Đây chính là sự cứu rỗi đích thật. Đức Chúa Trời đã cung ứng phương tiện cứu rỗi, nhưng con người phải ý thức mình là tội nhân đã xúc phạm nặng nề đến Ngài qua ý tưởng kiêu ngạo, tự mãn, vô tín, thái độ vô ơn và vô số hành vi phạm vào giới răn của Chúa. Tuy nhiên, như chúng ta đã từng nhấn mạnh, trong phân tích cuối cùng, con người nhận được sự cứu rỗi là do ân sủng Chúa. Trong ân sủng đó, Ngài cung ứng mọi cơ hội, mọi phương tiện, kể cả tác động và thôi thúc mầu nhiệm của Đức Thánh Linh để tội nhân đi đến chỗ đầu phục, đáp ứng với tình thương của Đức Chúa Trời bằng tấm lòng ăn năn thống hối mọi tội lỗi đã phạm, nghĩa là bằng lòng đến với Chúa để được cứu rỗi. Chính vì vậy, khi tội nhân hư vong thì đó là hoàn toàn do quyết định riêng của mỗi người, chứ không phải là vì án lệnh độc đoán của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh khẳng định rằng Đức Chúa Trời không muốn cho một người nào chết mất, mà muốn cho mọi người ăn năn. Đó là thư Phi-e-rơ thứ 2, chương 3, câu 9. Về phương diện tích cực, Sứ đồ Phao-lô trong thư Ê-phê-sô chương 2, câu 8 đã khẳng định nguyên tắc cứu rỗi của Đức Chúa Trời hoàn toàn do Ngài chủ động, con người chỉ có trách nhiệm đáp ứng bằng đức tin. Ông viết, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu rỗi. Điều đó không đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy không phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Đó là Ê-phê-sô chương 2 câu 8. Trong phần trên, chúng ta đã xác định những điều căn bản Kinh Thánh bày tỏ về tội với những khái niệm rất khác với suy nghĩ thông thường của con người. Những chân lý trên là xương sống của sứ điệp cứu rỗi. Qua đó, tội lỗi theo Kinh Thánh là khái niệm thường bị hiểu sai hơn hết. Mọi người đều nghĩ đến tội là những hành vi trái đạo đức như cướp của, giết người. Nhưng Kinh Thánh cho biết, tội là một tình trạng sa đọa di truyền từ con người đầu tiên. Tội là cuộc sống sai mục tiêu, không trúng đích, không nhắm hướng vào Đức Chúa Trời và ý muốn của Ngài. Và tội cũng là không đạt được tiêu chuẩn toàn hảo Chúa đòi hỏi. Giải pháp cứu rỗi của Đức Chúa Trời cũng là giải pháp toàn hảo. Qua đó, chính Đức Chúa Trời đã thực hiện mọi điều, con người chỉ cần đáp ứng. Vì vậy, trở ngại chính cho sự cứu rỗi hoàn toàn nằm ở phía đáp ứng của con người. Và đây cũng chính là chỗ chứng nhân và nhà truyền giáo cần có sự khôn ngoan và bén nhạy cần thiết để hướng dẫn, khích lệ thân hữu đi đến quyết định đặt lòng tin nơi Chúa. Cần nói thêm rằng, đây cũng là lúc ma quỷ và quyền lực của sự tối tăm nắm thời cơ, vận dụng mọi phương tiện, kể cả hoàn cảnh và con người, để lung lạc đức tin tội nhân bằng vô số lý do, bằng trăm phương nghìn kế, chỉ là để cướp lời Chúa khỏi lòng người nghe. Chúng ta từng nghe nói về những trường hợp khi thân hữu đã sẵn sàng ăn năn, sắp sửa được hướng dẫn cầu nguyện tiếp nhận Chúa, thì điện thoại reng, khách đến thăm, trẻ con khóc v.v., khiến cho cơ hội tin Chúa bị trì hoãn. Cũng có nhiều trường hợp sau khi tin Chúa, tân tín hữu không đủ sức chống lại những đợt tấn công của ma quỷ qua những lời gièm pha của gia đình, của bạn bè chưa tin, thậm chí có cả những hình thức bách hại tinh vi của ma quỷ thông qua những người thân hay bạn bè ở nơi học, nơi làm. Trong thí dụ về người gieo giống ghi trong các sách Tin Lành Cộng Quan, Chúa nhấn mạnh đến trường hợp hạt giống rơi trên đất mặt đường, chim bay đến ăn hết với lời giải thích rõ ràng. Người gieo giống ấy là gieo đạo, những kẻ ở dọc đường là kẻ đã chịu đạo gieo nơi mình, nhưng vừa mới nghe đạo, tức thì quỷ Satan đến cướp lấy đạo đã gieo trong lòng họ đi. Đó là Phúc Âm Mác chương 4, câu 14-15. Công tác chính của chứng nhân là gieo lời chân lý, là giao giảng tin mừng cứu rỗi. Trong khi đó, nỗ lực tối đa của ma quỷ là cướp lời Chúa trong lòng người nghe bằng cách làm phân tâm chia trí với những bận rộn lo lắng trong cuộc sống, bằng thái độ thả trôi, trì hoãn, phân vân, lưỡng lự, hẹn nay hẹn mai, bằng cách che mờ chân lý tin lành, bằng triết lý của trần gian, bằng cách bóp méo xuyên tạc lời Chúa bằng những lập luận thiển cận sai lầm trong cái áo thực tế thời thượng. Vì vậy, chứng nhân không chỉ giao giảng lời Chúa, nhưng còn phải chuẩn bị chiến trường bằng sự cầu nguyện để Đức Thánh Linh có thể đồng công với chúng ta trong việc đưa lời hằng sống vào tận nơi sâu thẳm trong linh hồn thân hữu. Trong sứ vụ truyền giáo, chúng ta cần thấy đây là một cuộc chiến tâm linh vô cùng khốc liệt, đòi hỏi con dân Chúa trong hội thánh phải hiệp một để cùng chiến đấu trong sự cầu nguyện. Phần lớn các nỗ lực truyền giảng không kết quả đều do thiếu hiệp một trong hội thánh và cũng do thiếu cầu nguyện. Điều này dẫn đến điều kia. Hội thánh sẽ không thể thắng được các cửa âm phủ nếu không cầu nguyện. Các nhà truyền giáo và các chứng nhân cũng vậy, sẽ không thể hoàn tất sứ mạng nếu thiếu cầu nguyện. Nếu Chúa Giê-xu còn phải thức dậy từ sáng sớm tinh mơ để cầu nguyện, Ngài cũng phải thức thâu đêm cầu nguyện, phải kêu gọi các môn đệ cùng thức cầu nguyện với Ngài trong giờ thử thách. Sứ đồ Phao-lô thì khuyên giục chiến đấu trong sự cầu nguyện, nài nỉ tín hữu cầu nguyện cho ông, thì chúng ta không thể sao lãng cầu nguyện mà có thể chiến thắng trong cuộc chiến tâm linh cứu người và nuôi người. Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Làm môn đệ Chúa của Đài Nguồn Sống. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe và cũng giới thiệu các chương trình Nguồn Sống cho bạn bè thân hữu cùng nghe. Cầu xin Chúa Cứu Thế Giê-xu ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.